Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý Phật tử ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Phật giáo là giáo dục, không phải mê tín. Giáo dục của Phật Đà là dạy bảo cho chúng sanh nhận biết rõ được cái chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, để làm sao chúng ta có biết được làm thế nào để qua lại, để giao tiếp cho nó hợp lý. Chứ hoàn toàn không có cầu cúng, không có van xin như chúng ta thường thấy. Và thậm chí trong mọi chúng ta trước đây cũng cầu cúng, cũng van xin. Tất cả những bài biện ở trong Phật pháp đều là biểu pháp. Chúng ta thấy cúng hoa, cúng quả, hoa quả đồng thời chính là dạy chúng ta nhân có nhân, ắt có quả. Mà có quả thì nhất định là có nhân. Mà đã có nhân rồi, đã tạo nhân rồi thì nhất định là có quả. Cho nên tất cả sự thờ cúng ở trong nhà Phật đều là biểu pháp, đều là giáo dục. Chứ không có ý mang một ý cầu cúng van xin. Thí dụ như chúng ta cúng thức ăn thì chúng ta cũng chỉ là kỷ niệm. Mỗi lần ta ăn, ta cũng muốn dâng cúng Phật, đó là kỷ niệm, một sự tôn kính, kính dâng lên. Chứ không phải cúng để cho Phật ăn. Cho nên có nhiều người không hiểu điều này, làm rất nhiều những điều sai trái. Hòa Thượng cũng đã thường khuyên chúng ta, cúng Phật chỉ cúng một ly nước trong, cũng không được, không nên cúng trà. Mà cúng nước cũng không phải để Phật uống, Mà nước trong là chỉ cho cái sự thanh tịnh, cái sự bình đẳng. Mặt nước là bình đẳng, nước trong là thanh tịnh. Mỗi khi ta nhìn thấy ly nước để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thanh tịnh hay không, chúng ta có bình đẳng không, chứ không phải cúng nước là để cho Phật uống. Cho nên tất cả giáo dục của Phật là để chúng ta nhận rõ được cái chân tướng của sự thật. Đâu là nhân và đâu là quả. Đâu là thiện, đâu là ác. Đâu là tốt, đâu là xấu. Để chúng ta làm cho nó, cho nó đúng. Để chúng ta chân thật có được lợi ích, chứ không có mang ý nghĩa cầu cúng van xin. Nhưng mà chúng ta thấy cộng đồng xã hội đã biến tôn giáo thành một cái sự cầu cúng van xin. Nó mất đi ý nghĩa chân thật. Những người lớn, người trước làm, người sau nhìn thấy bắt chước. Cứ thế mà nó cứ lan rộng ra. Và nó đã bị sai, bị biến hình đi từ rất lâu rồi. Mà cái gì nó sai nhiều quá thì nó trở thành đúng. Người ta làm như vậy mà mình không làm như vậy thì mình cảm thấy nó bất an. Có những người cái lúc nào gặp Phật cũng xì sụp lại. Không phải là không tốt, việc làm đó rất là tốt, tưởng dường như rất là kính trọng. Nhưng mà Phật đâu phải cần chúng ta kính trọng, mà Phật cần chúng ta phải y giáo phụng hành, tuân thủ lời dạy mà làm theo. Như vậy thì chính mình được lợi, mà chúng sanh chung quanh mình cũng sẽ được lợi, cộng đồng xã hội chung quanh chúng ta cũng sẽ được lợi. Tưởng chừng như chúng ta rất là kính trọng, nhưng mà chúng ta không làm theo. Vậy thì kính trọng, tưởng chừng như kính trọng nhưng mà lại xì sụp đó, nhưng mà không làm theo là gì? Là phản nghịch. Có được lợi ích gì đâu. Có nhiều người, rất nhiều người ngày nay họ cũng không, chứ không chịu nhận ra. Cứ họ cho rằng là phải niệm Phật vãng sanh mới tốt, còn những việc ở thế gian này không cần thiết, làm là xen tạp. Vậy thì Tổ Ấn Quang dạy chúng ta đốn luân tận phận, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Vậy thì Tổ dạy cái gì vậy? Vai trò trách nhiệm thì không làm. Tối ngày cứ nghĩ rằng mình đang niệm Phật rất tốt, thấy người ta không niệm Phật, mình cho rằng người ta giải đãi, người ta xen tạp, người ta làm nhiều việc lợi ích cộng đồng xã hội thì cho rằng đó là cái việc không cần thiết. Ngày nay không còn những người hạng người đó, nhiều lắm, rất là nhiều, gọi là rất là cực đoan, không gì không chịu nhìn ra, không xem. Ta là người thế gian, Cái chung quanh chúng ta là bao nhiêu trách nhiệm, là bổn phận, là nghĩa vụ. Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, dạy chúng ta người đối với người như thế nào cho nó phù hợp, người đối với hoàn cảnh tự nhiên như thế nào cho nó phù hợp, người đối với thiên địa quỷ thần như thế nào cho nó phù hợp. Dạy rất rõ mà, chứ đâu phải dạy chúng ta là quánh mặt làm ngơ hết. Có rất nhiều người chỉ trích chúng ta học phép tắc người con là xen tạp, mà thậm chí họ còn dùng cái từ là của ngoại lai, hay họ biết mọi người bài xích thì họ cho rằng của Trung Quốc. Vậy thì dân tộc ta không có hiếu đạo sao? Việc của họ là của họ. Cái quan trọng là chúng ta phải khơi dậy được cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Chúng ta phải sưu tập, chúng ta phải khơi dậy cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Mỗi một quốc gia nào, mỗi một dân tộc nào cũng chú trọng đến những cái mối quan hệ xoay quanh đời sống của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật không hành hiếu sao? Khi Tịnh Phạn Vương bệnh thì Ngài về bên cạnh hầu thuốc thang cho vua cha và giảng về bệnh khổ, về sự vô thường, về sanh lão bệnh tử cho vua cha nghe. Khi Tịnh Phạn Vương băng hà thì lúc mà già tỳ, chính Thích Ca Mâu Ni Phật một tay khiêng kim quang của Ngài để đi trà tỳ. Trong khi đó quần thần dân võ, hoàng tôn quốc tích rất là nhiều. 1200, hơn 1200 đệ tử làm được việc đó. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân khinh kim quang. Đó là Ngài biểu pháp cho sự hiếu đạo. Cho nên người học Phật mà không rõ làm theo cái gọi là cái thấy cái biết của riêng mình mà không tổng hợp được những cái điều cần thiết mà Phật Tổ đã dạy chúng ta như thế nào. Tổ Ấn Quang là Tổ sư Tịnh Độ, Tổ thứ 13. Tại sao Ngài dạy mình tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ, tận bổn phận? Sao không dạy mình thôi chỉ niệm Phật thôi? Sao cái vai trò tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ, tận bổn phận, niệm Phật, thì hành giả niệm Phật đó mới là đủ tư cách để niệm Phật. Mọi người cũng đã từng nghe thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền là gì? Phổ Hiền là hạnh hiếu kính, là thế giới của hiếu kính. Vậy thì người nào không hành hạnh hiếu hành kính thì đừng có mong mà có cơ hội vãng sanh Cực Lạc. Cái điều này thì mấy năm nay chúng ta cũng đã thấy và cũng đã có cảm nhận. Trước đây có nhiều người khuyên cha mẹ niệm Phật, cha mẹ có nghe đâu. Nhưng mà về sau này không cần khuyên, cha mẹ tự phát tâm ăn niệm Phật, nó tự phát tâm ăn chay. Người ta thấy lạ. Nó ủa sao lạ. Mà những người là trưởng chàng, có những người là trưởng chàng nha, trước đây khuyên cha mẹ, rất nhiều cha mẹ không đi. Còn nói cha mẹ là nghiệp chướng nặng nề nữa chứ. Chứ không biết mình, chính mình là nghịch tử ngổ ngáo. Như sau khi hành hiếu, con cái hành hiếu, thì tự nhiên cha mẹ mềm lòng, phát tâm niệm Phật, phát tâm ăn chay. Có nhiều cha mẹ nói mà tôi nghe rõ ràng, đạo Phật như vậy mới tốt nè. Đạo Phật như vậy mới tốt nè. Đạo Phật dạy người ta hiếu, dạy người ta kính, như vậy mới là tốt nè. Tôi đã nghe các ông cụ bà cụ nói như vậy. Mà rõ ràng Phật dạy như vậy mà. Đâu hoài đâu phải dạy chúng ta thờ ơ với bổn phận, với cái nghĩa vụ, với cái trách nhiệm của chúng ta đâu. Giáo dục của Phật Đà chính là giáo dục trí tuệ. Trí tuệ là gì? Có một sự nhận biết bằng cái lý trí của cái sức định, nó không phải từ ở nơi vọng tưởng, thì từ đó nhận rõ ra, có thể nó là nhận rõ được cái chân tơ kẻ tóc của những cái tốt và xấu, và tất cả những việc làm của họ không bao giờ có tác dụng phụ. Một khi ta làm mà việc gì mà có tác dụng phụ thì nhất định đó là xen tạp bởi phiền não vọng tưởng. Cho nên giáo dục của Phật, người chân thật làm đúng theo giáo dục của Phật thì không bao giờ có tác dụng phụ. Mà sở dĩ chúng ta có tác dụng phụ là vì chúng ta xen tạp vọng tưởng của chúng ta, tự cho cái thấy, cái biết cái của chúng ta là đúng. Ta xen tạp cái thấy cái biết của chính mình trong đó, cho nên là tác dụng, có tác dụng phụ. Ở trong bài Hòa Thượng nói, mục tiêu chủ yếu mà Phật Đà dạy chúng ta là gì? Là dạy chúng ta nhận biết rõ được cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Có nghĩa là dạy chúng ta người đối với người làm sao cho nó phù hợp, không có sự chống trái, không có sự mâu thuẫn. Người đối với hoàn cảnh thiên nhiên cũng phù hợp, không có chống trái. Và đối với thiên địa quỷ thần cũng phù hợp. Cho nên đây là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Và thường khẳng định đây là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Tôn giáo là gì? Tự nhiên người ta suy tôn một cái đấng bề trên nào đó là tuyệt đối, là quyền năng, có đủ tất cả quyền năng ban phước giáng quả, và chỉ tuyệt đối kính ngưỡng, tôn thờ thôi. Người ta dựa ở giữa một cái hoàn cảnh thiên nhiên, người ta thấy người ta nhỏ bé, ta tôn một đấng thần linh nào đó, và chỉ tôn thờ và không biết là. Rồi những người được suy tôn là đại diện cho đấng thần linh đó, họ sẽ bắt đầu họ mốt méo dần. Thần linh nói như vậy, thần linh phải, đối với thần linh phải như vậy, phải năm nay phải cúng bao nhiêu con bò, phải cúng bao nhiêu con dê, phải bao nhiêu phẩm vật, cuối cùng cúng ra đó ai hưởng? Chẳng thấy thần linh nào hưởng. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, có 96 gọi là tôn giáo khác, có 96 tôn giáo, nhưng giáo dục của Phật không hề xung đột với tất cả các tôn giáo, các tôn giáo khác. Thí dụ người ta đề xướng cái xã hội không bình đẳng, lúc đó là phân chia là giai cấp, giai cấp tế sư này, giai cấp vua chúa này, giai cấp công thương này, giai cấp nô lệ này. Xã hội là khắc nghiệt, rất là khắc nghiệt vì giai cấp. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời thì Ngài không hề đưa ra một lý thuyết để đánh đổi các giai cấp, mà Ngài thể hiện cuộc sống bình đẳng. Trong tăng đoàn của Ngài, Ngài nhận từ dương công quý tộc đến Ni Đề là người gánh phân, gánh phẫn. Ngày xưa không có nhà sĩ như chúng ta, họ đi vào một cái thùng và hàng ngày phải có người gánh ra ngoài thành để đi đổ. Thì trong tăng đoàn của Ngài, từ thợ khắc đốc, người có gánh phân. Nhưng đặc biệt cái chỗ là gì? Nếu mà người giai cấp nô lệ mà đã đến trước, thì cho dù dương tông công quý tộc mà đến sau thì vẫn phải hướng đến người đi đến trước, gọi là trưởng lão, gọi là sư huynh. Ngài không có nói ra một lý thuyết gì để đánh đổ giai cấp, các cái giai cấp lúc thời đó. Thế mà Ngài đề xướng đời sống bình đẳng. Thì dần dần những giai cấp đó nó tan ra. Cho nên giáo dục của Phật đối không có mâu thuẫn xung đột đối với các tôn giáo khác. Năm xưa khi Thế Tôn còn ở đời, có rất nhiều truyền giáo sư của các tôn giáo khác, những vị nguyên lão ở trong các tôn giáo khác cũng đến học tập. Nó thật ra như vậy mà. Chân thật là giáo dục thì nó không có tôn giáo, nó không có gọi là độc chiếm để làm một cái phe nhóm riêng. Chỉ thuần là dạy người ta làm sao có thể tận trách nhiệm, tận bổn phận, tận nghĩa vụ đối với tất cả xung quanh chúng ta. Người với người, người với hoàn cảnh, người với thương địa ngụy thần, lấy hết. Làm gì có sự phân biệt, không có gì, làm gì có sự phân chia, đối đầu. Cho nên người ta đến học là phải. Cho nên khi Phật còn tại thế, Ấn Độ thời đó có tới 96 ngoại đạo. Nếu mà lấy cái theo Phật Pháp mà nói, Thì đó là một cái thời đại tràn đầy những tà chi tà kiến. Ở như chúng ta ở đây cũng có đấy. Chúng ta sanh ra từ đâu? Chúng ta có một cái truyền thống, có sự tiếp nối của cha, mẹ, ông bà, tổ tiên. Thế mà có tôn giáo họ đến đây. Ở miền Nam thì tôi chưa nghe, nhưng mà ở miền Bắc thì nhiều. Nhất là các tỉnh như là Hưng Yên, ở mấy cái vùng, mấy cái vùng đó, tôi đi đến tôi nghe. Vì tôi đến tôi giảng thì các chính quyền địa phương cũng nói tôi mà. Ban đầu thì thầy đến chúng tôi cũng rất là ngại. Chúng tôi đến nghe các ban ngành có đủ, từ công an đến mặt trận đến các ban ngành, hôm nay chúng tôi có mặt đủ. Nhưng mà sau khi mình giảng xong thì các anh rất là vui. Tôi nói như vậy là bây giờ giáo dục con người làm người tốt. Chứ tôn giáo gì mà dạy người ta đừng có thờ cha thờ mẹ, đem bát nhang cha mẹ bát nhang tổ tiên đem đi ném đi xong hết. Tôi nói thôi, các anh nói chúng tôi không phải là người có tôn giáo, nhưng mà tôi thấy điều đó là không thể được. Mọi chúng ta đều có cha mẹ, đều có ông bà, thờ cúng cha mẹ, thờ cúng ông bà, đó là truyền thống của dân tộc. Mà đạp đổ đi truyền thống dân tộc thì đó là không biết tôn giáo gì. Nhiều nơi ở miền Bắc tôi đến tôi giảng cái đề tài là nét đẹp văn hóa dân tộc, đó là ngôi chùa và ngôi đình. Bất cứ một cái làng quê nào cũng có một ngôi đình và một ngôi chùa. Đình là thờ những bậc trung quân ái quốc, sẵn sàng vì tổ quốc mà hy sinh. Thờ những vị thần đó, tôn những vị đó lên thành những vị thần. Còn chùa là gì? Nơi san sẻ yêu thương, lá lành đùm lá rách, dạy đạo lý nhân quả, sống phải làm người tốt. Rõ ràng một ngôi làng, một ngôi đình, ngôi làng nào cũng có ngôi đình, ngôi chùa, cách nhau có chừng một cây số chứ mày. Như kỳ tôi đi Hải Phòng ở cái làng, tôi nhớ cái làng Khúc Thủy, đi một con đường thôi, một nơi là có một, cứ một làng là gọi là một làng là có một ngôi đình, một ngôi chùa. Đến cái làng kế bên là một ngôi đình, một ngôi chùa khác. Đó là giáo dục. Giáo dục cái trách nhiệm bổn phận. Giáo dục cái đình là giáo dục cái trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ. Còn ngôi chùa là giáo dục sống tốt, sống biết yêu thương, sống biết chia sẻ, sống biết đùm bọc, sống biết bao dung. Rõ ràng chúng ta thấy đó rõ ràng là giáo dục mà. Nhưng cuối cùng nó trở thành là gì? Cái tối ngày cái cầu cúng không à? Các đình cũng vậy. Nơi nào mà giật heo, giật gà, giật trâu nhiều thì nơi đó đông. Còn chưa nói tệ hại nữa là gì? Ở Bắc Ninh Có một ngôi chùa mà tôi đến giảng trong này, ở ngoài kia có một cái trận đá gà đó kinh khủng. Hàng trăm, hơn 100 thanh niên cứ hò hét để cho hai con gà giao đấu, để họ cá cược với nhau trong đất chùa nha, trong khu viên chùa, mà gần như đó là lễ hội. Thì tôi đến tôi thấy đây không phải là cái nét văn hóa của chùa. Khi chùa nhiều năm không có chủ trì, cho nên là những người quản tự đó, họ tự đem cái gọi là cái chi kiến cá nhân của họ để họ tự mà sắp xếp như vậy. Tôi khuyên cái vị mà cai quản ở đó, tôi nói cái việc trước tiên là phải dời, gọi là cái nơi mà đấu trường này đi ra ngoài khỏi khu vực mới đúng. Chứ không thể nào mà hàng năm mà có những cái trận 2-3 ngày mà để chọi gà, để mà cá độ như thế này. Rõ ràng đó là người ta đã bóp méo đi, làm sai đi. Nó không còn là một cái nét đẹp văn hóa của ở ngôi chùa nữa. Trí tuệ của Phật siêu vượt hơn tất cả các tôn giáo thời đó. Phật đề ra chánh tri chánh kiến được sự tán thán của 96 tôn giáo. Có không ít các tôn giáo khác đến quy y, đến học tập. Lấy ngài để làm cái tiêu chuẩn để học tập. Rõ ràng Phật dạy đoàn là những cái điều Phật dạy đều là thuận giới, làm tốt cho con người. Như chúng ta thấy Phật dạy, Phật nêu ra 10 thiện. Hai Phật nêu ra tứ nhiếp pháp. Hai Phật nêu ra 6 phép ba la mật của Bồ Tát Đạo. Hai Phật nêu ra bát chánh đạo. Hai Phật đưa ra bát khổ. Thì có ai mà họ cho, có tôn giáo nào cho rằng đó là sai được không? Thí dụ như bát khổ, sanh lão bệnh tử, ái biệt đi cầu bất đắc, oán tấn khỏi khổ. Bát khổ này chắc thật là khổ, không thể nào. Còn tứ nhiếp pháp, ái ngữ, đồng sự, lợi hành. Lời nói phải tự ái, phải im dịu. Việc làm của mình phải luôn luôn là lợi ích cho người khác. Đó là lợi hành. Còn đồng sự là mình phải làm, khi mình đồng làm việc với người thì mình phải luôn luôn làm cho người cùng với mình được lợi ích. Những điều này không thể nào bán bỏ được. Còn bác chánh đạo này, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh huệ, chánh tinh tấn. Còn thập thiện thì chúng ta biết, đối trị ba nghiệp thân khẩu ý. Thân thì sát đạo dâm, đối trị với sát đạo dâm là phải không sát, không đạo, không dâm. Ý thì tham sân si, đối trị tham si là không tham, không sân, không si. Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dệt. Thì đối trị nó là ngược lại. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là giáo dục trí tuệ. Mà giáo dục trí tuệ thì ai cũng phải học. Người ta phản, người ta chống trái, người ta phản nghịch nó, phản đối nó. Tại vì đó là ngông cuồng thôi. Như mỗi năm Hòa Thượng đều chúc Tết một câu mà mình thấy đó. Vừa rồi Hòa Thượng yếu không ghi hình, nhưng Hòa Thượng vẫn gửi vài câu. Đại truyền hình Hoa Tạng đã làm. Thì Ngài cũng chúc một câu là gì? Đừng làm việc ác, mỗi năm bình an. Dân làm việc lành, hằng năm như ý. Vậy thì bây giờ mình thử hỏi, bất cứ một tôn giáo nào, nếu mà gọi là tôn giáo chánh thống thì đều phải như vậy mới. Chứ còn những tôn giáo không chánh thống thì thôi, họ quyền năng mà. Họ cho rằng họ đầy đủ quyền năng ban phước giáng quả. Thì cái đó thì mình không có thể, không thể nói được. Nhưng mà những việc lẫn lời dạy có đạo, có lý, có nhân, có quả, nó tương ưng, phải như vậy. Còn họ tự họ cho rằng là một đấng, họ là một đấng sáng tạo, một đấng tối cao, họ đủ quyền năng ban phước, thì chúng ta có thể, chúng ta cũng hết cách đối với người đó. Nhưng mà ngày nay không phải là không ít có những họ tự cho rằng họ là đấng quyền năng, có đủ năng lực ban phước giáng quả. Nhưng mà hằng khối Phật tử chúng ta cũng chạy theo. Và trước đây tôi có chia sẻ một cái bài Hòa Thượng nói đó. Nguy cơ rơi vào tà kiến của chúng ta nó trên 90%. Mà chả lẽ bây giờ mình nói tới 99% thì nghe nó quá. Nguy cơ rơi vào tà kiến. Tà kiến là gì? Thấy sai, thấy không đúng sự thật, gọi là tà kiến. Rõ ràng nhà Phật nói đừng làm việc ác, mỗi năm bình an. Dân làm việc lành, hằng năm như ý. Muốn bình an, muốn dư lý thì phải đừng làm việc ác, siêng năng làm việc lành. Việc lành trong đó là gì? Hiếu kính cha mẹ là việc lành, tuân thủ luật pháp quốc gia là việc lành, trái nghịch với phong tục tập quán là việc không lành. Chứ việc lành là việc gì? Họ cho rằng việc lành là chỉ tối ngày chỉ tôn sùng một đấng tối cao của họ thôi. một đấng thần linh của họ thôi. Vậy thì đâu phải. Rõ ràng cái đó nó không có đạo lý. Không có đạo, không có lý, không có nhân, không có quả. Đúng không? Bất cứ việc làm nào nó phải có đạo, có lý, có nhân, có quả. Vậy thì tốt xấu nó mới theo cái đạo lý đó, cái nhân quả đó chứ. Làm gì mà có chuyện mà nói không cần gieo nhân mà có quả. Tất cả lời giáo huấn của Phật đều là có đạo, có lý, có nhân, có quả. Vậy thì ngược lại, khi chúng ta tiếp nhận một cái giáo học nào đó mà không có đạo lý nhân quả, đó là sai. Thế mà những người học Phật chúng ta cũng có rất nhiều nghe, chứ không phải tôi nói ít đâu, chạy theo. Tại sao vậy? Vì họ học Phật, họ học Phật mà không phải bắt đầu từ chính mình, bắt đầu từ hạn chế những cái tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Không bỏ được. Cho nên họ chạy theo cái nơi nào mà không cần bỏ đi tự tư tự lợi, mà với tự tư tự lợi càng được nhiều thì càng tốt, danh vọng lợi dưỡng càng cao càng tốt, hưởng thụ năm dục sáu trần cứ tùy nghi mà hưởng thụ. Và mà gần như là tham sân si mạng thì không cần phải gì. Cho nên chạy theo. Thật ra đáng thương, những người đáng thương này không ít đâu. Cho nên chúng ta phải nhớ, khi ta tiếp nhận một lời giáo dục, một lời dạy nào đó, thì xem coi nó có đạo lý không, có nhân có quả không. Đạo là gì? Nó phải có đạo lý, là phải nó phù hợp với cái trật tự, nó phù hợp với thuần phong mỹ tục, nó phù hợp với giới luật, với pháp luật hay không. Chứ đạo lý là cái gì? Thí dụ như bây giờ họ đến nơi không được thờ bát nhang, không được thờ cúng cha mẹ, chỉ cúng đứng giáo chủ chúng ta thôi. Đó, ta thấy rõ là nó không đạo lý rồi. Bây giờ nói nhân quả, nhân là gì? Nhân là cái nguồn cội. Họ là ai? Mình là ai? Ông bà cha mẹ ta là ai? Là nguồn cội. Mà họ bảo mình bỏ đi cái nguồn cội đi, chỉ tôn thờ cái đấng bề trên nào đó của họ thôi, vậy thì có nhân quả không? Và thầy nói, do đây có thể thấy giáo dục của Phật Đà là giáo dục trí tuệ viên mãn, mà bất cứ tôn giáo nào đều có thể tiếp nhận. Chúng ta nhất định phải đem nó làm cho rõ ràng, hiểu cho tường tận. Cho nên giáo dục của Phật không hề có một chút mê tín nào. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta có học đâu, có ngày ngày tiếp nhận đâu mà hiểu. Cái câu chuyện dễ hiểu thế này. Ở Bắc Giang, người có quy y Phật là khi chết là phải đốt cái tờ quy y bỏ vô cái túi, túi gấm, túi đỏ gì đó, mới buộc vô cái tay nha. Buộc vô cái tay để niệm theo. Để chi vậy? Họ nói rằng đó là cái giấy thông quan, gọi là ngu đầu mã diện, thấy cái giấy gọi là cái giấy đó là phải sợ, phải tránh né tránh. Đó, chúng ta thấy không, tự động họ nghĩ ra, tự nhiên họ biến thành một cái phù, họ phù phép thành một cái sự quyến hoặc mê tín mức độ đó. Trong khi ở trên giấy, cái giấy mà quy y là gì, đệ tử quy y Phật là phải tuyệt đối tuân thủ năm giới cấm của nhà Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, không uống rượu. Thế mà sát sanh thì đều đều, trộm cắp thì lai gai, tà dâm thì cũng có, nói dối thì mỗi ngày. Thế mà đốt cái giấy thông hành đem theo để ngu đầu mã diện sợ. Thì đúng là chúng ta thấy có đạo lý không? Có nhân quả không? Nhưng mà hỏi xem có người làm không? Hàng khối người làm theo. Tại sao làm theo? Có biết gì đâu. Người ta bài thì thôi làm cho nó lành, không làm sao nó không lành đến cái bổn mạng của mình. Nghe người ta hù đến cái chuyện mà coi chừng nó sẽ bất an với bổn mạng của mình là mình xanh tái mặt. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ giáo dục của Phật là giáo dục trí tuệ viên mãn. Chúng ta phải hiểu cho tường tận, hiểu cho rõ ràng, nó đều có đạo lý nhân quả trong đó. Không có phải mà không có làm những cái chuyện mà nó khập khiễng, làm những việc mà nó trái nhân quả, trái luân thường đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục, trái với pháp luật của quốc gia mà họ không biết tại sao, thì đúng là người ta nói là hết thuốc. Lâu rồi có hai mẹ con nó hỏi tôi, nó thầy ơi, cái đạo gì mà họ khuyên mình đến nghe giảng, họ cho tiền, xong rồi họ nói là không được nói với ai nha. Rồi phải hẹn ngày, rồi bí mật đến đó. Mà hỏi tôi là, ủa sao kỳ vậy? Sao không được nói với ai? Tôi nói, có nhiều rồi không biết nữa. Thì nói ra người, để công an biết, công an đến bắt chứ làm sao? Cái gì là chân lý thì làm gì mà giấu giếm mà kín đáo như vậy? Sự thật nó dĩ nhiên là nó phải phù hợp với đạo lý, mà đạo lý chân thật thì phù hợp với luật pháp quốc gia. Mà tự nhiên kêu mà lén lén lúc lúc hỏi tại sao vậy, còn hỏi nhỏ nhỏ thôi, tại sao không cho nói với người khác? Nó thì nói người khác biết, công an biết, công an đến bắt chứ sao? Thế mà cũng không biết. Cho nên chúng ta phải hiểu cho rõ cái gì nó là chân thật. Những giáo huấn chân thật nó phải phù hợp với đạo lý, với nhân quả thì nó mới đúng. Cái gì đi ngược lại thì chúng ta đừng có tin. Chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. đều trọn thành Phật Đạo. A Di Đà Phật.